dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Anh Tân Ái kính chào quý khán giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng với Trần Anh và giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý khán giả, trong suốt thời gian qua chúng ta đã nói về những cái diễn biến lịch sử Việt Nam của chúng ta trong cái thế kỷ thứ 20. Đầu thế kỷ thứ 20 thì có những cái biến chuyển rất là quan trọng mà báo hiệu một cái đời sống Việt Nam của chúng ta có nhiều cái triển vọng rất là lớn, nhưng mà bất hạnh thay, chỉ trong vòng khoảng 2 thập niên sau đó thì Việt Nam của chúng ta lại biến chuyển sang một cái hướng khác, tức là vào khoảng thập niên thứ ba, tức là 1920, thì Việt Nam chúng ta lại có một cái biến chuyển rất là quan trọng, cũng không kém gì cái biến chuyển vào đầu thế kỷ thứ 20, tức là năm 1900. Thì lúc bây giờ, cái thời gian năm 1900 thôi, thì Việt Nam chúng ta bước sang một cái thế giới tự do, cái viễn ảnh tự do của chúng ta đang ngay trước mắt. Nhưng mà sau đó, chỉ 2 thập niên sau, thì chúng ta sẽ thấy mở ra một con đường mới, mà con đường đó là cái con đường mà cái hệ lụy của chúng ta cho tới giờ phút này chúng ta đang là lãnh rất là dài, và chưa biết bao giờ chúng ta đã thoát được cái hệ lụy đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới những cái biến chuyển trong những cái thập niên 20 rất là quan trọng, trong cái thời gian mà cụ Phan Bội Châu đã bị bắt và về hưu trí ở miền Trung, và cùng một cái thời điểm đó không xa lắm thì năm 1926 thì cụ Phan Chu Trinh đã qua đời. Thì lúc bây giờ cái phong trào của hai cụ gần như là bị lắng xuống, và thay thế đó bằng những cái phong trào khác mà tuần trước chúng ta có điểm sâu qua, và ngày hôm nay chúng ta đi sâu hơn vào đó. Thì trong cái thập niên năm 1920 thì có xảy ra rất nhiều cái dữ kiện rất là quan trọng, cho tới giờ này thì chúng ta đang là hứng chịu tất cả những cái hậu quả đó. Thì không biết giáo sư Đoàn Viết Hoạt có thể tổng kết vào cái thập niên 20 là có rất nhiều cái sự kiện quan trọng, ngay cả vấn đề mà Hồ Chí Minh cũng xuất hiện vào cái thập niên 1920, tức là ông giang hồ tứ xứ rồi cuối cùng ông trở về bến tàu, và cũng khoảng thời gian đó thì ông bắt đầu xuất hiện gần như là thường xuyên bên những cái cuộc đấu tranh cho độc lập. Cái thời gian đó thì không biết giáo sư Đoàn Viết Hoạt có thể tổng kết tất cả những cái biến chuyển đó, mà kể cả cái khuynh hướng đệ tứ cộng sản, đệ tam cộng sản, rồi khuynh hướng bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng 1917, cuộc cách mạng 1911 ở bên Trung Hoa, rồi đến Pháp cũng ảnh hưởng ở trong những cái thay đổi đòi độc lập của Việt Nam của chúng ta trong thời gian đó, thưa giáo sư.
Đúng như anh Trần Anh nói là vào khoảng thập niên thứ 2 hay là thứ 3 của cái thế kỷ trước đó, thì Việt Nam bước vào một cái thời kỳ rất rất là mới. Trước đó chúng ta không có các tổ chức chính trị và cách mạng theo cái mô hình mới của thế giới. Trước đó chúng ta có các hình thức tổ chức, nhưng mà nó là hình thức tổ chức kháng chiến, lập chiến khu chống lại người Pháp, mà cái đó là cái truyền thống lịch sử của dân tộc chúng ta. Mỗi khi bị ngoại xâm thì chúng ta đều nghĩa là tìm cách để mà kháng chiến, để mà chống ngoại xâm và giành lại độc lập, rút vào trong trong những cái khu mà ngoại quốc chưa chiếm đóng được. Thí dụ như là cái vùng Thanh Nghệ, là cái vùng Thường Xuân, là trong tất cả các cuộc kháng chiến chúng ta đều thấy là sau khi người Tàu chiếm được miền Bắc, chiếm được Thăng Long, thì chúng ta thấy thường thường là rút về đó để mà kháng chiến chống Pháp. Nhưng mà đó là những cái tổ chức, nó không phải dưới cái hình thức như một cái đảng chính trị hay cách mạng. Chỉ cho đến cái thập niên thứ hai của thế kỷ 20 đó, tức là sau khi người Pháp đã gần như ổn định được cái việc cai trị toàn bộ Đông Dương nói chung và riêng Việt Nam từ Bắc đến Nam nói riêng đó, thì chúng ta thấy ra đời các tổ chức cách mạng. Lúc đó không phải là các tổ chức chính trị, hay là nói cách khác là những cái tổ chức để mà chống lại cái sự đô hộ người Pháp thì là tổ chức cách mạng bí mật, và những cái tổ chức mà để mà đòi cái sự thay đổi và giành quyền độc lập bằng một hình thức ôn hòa bất bạo động thì đó là các tổ chức chính trị. Thì đấy là cái điểm đặc biệt mà của cái thập niên thứ hai và thứ ba. Trong cái thập niên thứ hai chẳng hạn, thì cái tổ chức đầu tiên đó, tổ chức cách mạng đầu tiên là của do cụ Phan Bội Châu thành lập năm 1912 với cái tên gọi là Việt Nam Quang Phục Hội. Sau khi cụ bị bắt thì nó tan rã vào năm 1925, và cái trụ sở của nó là tại Hoa Nam. Và chắc chắn là đây là chịu ảnh hưởng của cái cuộc cách mạng Tân Hợi và của các đảng, cái đảng chính trị cách mạng của Tôn Nhật Tiên, tức là Việt Nam Quốc dân Trung Hoa Quốc dân Đảng. Nhưng mà đó, lúc đó cái ảnh hưởng về ý thức hệ vẫn chưa mạnh, chỉ mãi đến 1927 với cái đảng cách mạng mà tại trong nước của Nguyễn Thái Học, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái ảnh hưởng của Quốc dân Đảng Trung Hoa vào trong vấn đề ý thức hệ, tức là cái đường lối và cái tên gọi là Việt Nam Quốc dân Đảng. Nhưng mà như vậy đó, là ngay từ năm 1912 với cái tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội cụ Phan Bội Châu thì chúng ta đã bắt đầu một cái thời kỳ mới, và từ đó đến nay ấy, thì tất cả các hoạt động nó đều đi dưới một cái dạng là đảng chính trị hoặc đảng cách mạng. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm đặc biệt nhất. Và trong cái thập niên thứ ba, tức là từ 1920 trở đi đó, thì chúng ta thấy ra đời rất nhiều các tổ chức vừa cách mạng vừa chính trị. Ở miền Nam thì chúng ta thấy ra đời một cái tổ chức chính trị đầu tiên, tức là hoạt động công khai gần như hợp pháp, nghĩa là được cử người ra ứng cử, bởi vì cái quy chế của miền Nam là quy chế của Pháp, cho nên là nó giống như nước Pháp. Thì chúng ta thấy có Đảng Lập Hiến Đông Dương của Bùi Quang Chiêu đã thành lập năm 1923, tức là cũng là coi như là cái đảng đầu tiên của cái thập niên thứ hai của cái thập niên thứ ba, tức là từ 1920 trở đi đó. Thì trong cái thập niên thứ ba này ra đời rất nhiều đảng, có thể nói là tất cả các đảng chính trị mà có rất nhiều đảng tồn tại cho tới ngày hôm nay đó là ra đời trong cái thập niên 1920-1930. Trong đó có Đảng Cộng sản như chúng ta biết. Thành ra tôi nghĩ rằng đấy là cái điểm đặc biệt nhất mà chúng ta cần phải ghi nhận. Nó kéo dài cho tới cận bây giờ. Tất nhiên là dưới cái chế độ Cộng sản hiện nay thì chúng ta đang mất đi những cái mà nó đã có từ cái thời kỳ 1920 đó trở đi. Và chính vì vậy mà từ 1912 với cái Việt Nam Quang Phục Hội thành lập tại Hoa Nam, sau cái phong trào Đông Du bị thất bại, sau khi Nhật đã trục xuất tất cả những học sinh, thì cụ Phan Bội Châu đã thành lập một cái tổ chức chính trị ở tại Hoa Nam. Tôi nghĩ rằng là chính vì lý do đó mà những nhà sử học cũng như là nhiều nhà chính trị gia đã coi cụ Phan Bội Châu là cha đẻ của một cái phong trào chính trị cách mạng trong cái thời đại mới của Việt Nam. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tổng kết đầu tiên mà chúng ta có thể ghi nhận được.
Vâng, trong cái thế kỷ thứ ba, tức là 1920 trở đi đó, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái tổ chức hội hoặc là các đảng rất là có tên tuổi đàng hoàng, tức là có một cái chủ đích đấu tranh chính trị rõ ràng, hoặc là chính trị hoặc là dùng quân sự. Nhưng mà Trần Anh thấy rằng trong lịch sử cũng có bàn rất là nhiều trong các tổ chức đó. Thì có những tổ chức ra đời rồi cũng giải tán sau đó, nhưng mà có tổ chức thay đổi tên. Nhưng mà thật sự ra thì những nhân sự thì cũng là những nhân sự cũ thôi. Có những tổ chức lúc thì đi theo một khuynh hướng của tự do, nhưng mà có lúc về sau là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tư tưởng của bên cộng sản đó. Thì giáo sư cũng nghĩ là cái bối cảnh Việt Nam lúc bây giờ có phải là cái bối cảnh mà đã tạo cho các thanh niên lúc bây giờ đó, họ muốn giành độc lập nhưng mà họ phải đi theo cái con đường của cộng sản để mà họ có một cái hy vọng để mà họ đánh tan giành được cái quyền độc lập cho tự do dân chủ hay không. Chẳng hạn như là những tổ chức tâm tâm xã cũng vậy, lúc đầu thì chưa có khuynh hướng nào rõ ràng hết, nhưng mà từ sau khi mà Hồ Chí Minh đã về rồi thì chính cái tâm xã là một trong những có nhiều nòng cốt, cán bộ nòng cốt ở trong đó, và dần dần đã trở thành về sau là trở thành Đảng Cộng sản. Thưa giáo sư.
Vâng, đó là một điểm nữa mà chúng ta cần ghi nhận là từ cái thập niên 1920 trở đi đó, thì chúng ta thấy là nó trước đây đó, khi mà chúng ta trong cái thời kỳ mà kháng Pháp đầu đó, hay là trước đó là khi mà tàu mà xâm chiếm Việt Nam đó, mà chúng ta có những cuộc kháng chiến để chống lại, để mà giành độc lập, thì chúng ta gần như là không có cái liên hệ với quốc tế, hay nói cách khác không có cái sự hỗ trợ của quốc tế, từ những cái cuộc kháng chiến của nhà Trần cho đến Lê Lợi, cho đến kể cả Quang Trung, Nguyễn Huệ, chúng ta đều là tự túc hết. Nhưng mà trong cái thời đại thế kỷ 20 thì chúng ta thấy là Tây Phương vào, mà khi mà Pháp vào, tức là sau đó là cả một cái trào lưu Tây Phương cho tới bây giờ đó, thì rõ ràng nó là quốc tế vào. Quốc tế ở đây đó là không phải chỉ có Ấn Độ và Trung Hoa, mà quốc tế ở đây là cả một cái Tây Phương và một cái nền văn minh mới. Thành ra do đó từ thế kỷ thứ ba, tức là từ 1920 trở đi đó, thì cái phong trào mà kháng chiến chống Pháp đó thì nó phải bắt đầu phải liên hệ với quốc tế. Thí dụ như là những người quốc gia đó, tức là những người không cộng sản đó, thì cái liên hệ đầu tiên là liên hệ với cái phong trào của Tôn Giật Tiên, tức là của Trung Hoa Dân Quốc, của Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Do đó nó ảnh hưởng tới thí dụ như Việt Nam Quốc Dân Đảng, ra đời những cái phong trào cách mạng không cộng sản. Và nhưng mà đồng thời lúc đó thì cái ảnh hưởng của cộng sản và nó đi liền với cái phong trào giải thực, tức là cộng sản lồng vào trong cái phong trào giải thực ở trên toàn thế giới để mà phát triển cái khuynh hướng cộng sản của mình. Do đó những người Việt Nam lúc đó ở Hoa Nam chẳng hạn, đầu tiên là Hoa Nam, rồi có thể là sau đó là ở Pháp, thì rõ ràng là nó có hai khuynh hướng. Hai khuynh hướng này đều cùng một mục đích, lúc đầu đều cùng một mục đích hết. Tức là bây giờ chúng ta khách quan phân tích lịch sử đó, thì rõ ràng những người Việt yêu nước lúc đó đều cùng một mục đích là giành lại độc lập, chống lại người Pháp. Và mục đích thứ hai là phát triển cái đất nước. Thì không thể nào phát triển đất nước nếu mà không giành được độc lập. Đó là khuynh hướng của những người cách mạng. Nhưng mà những người như Phan Chu Trinh, hay những người như là Bùi Quang Chiêu khi thành lập cái gọi là đảng lập hiến ở Đông Dương, ở tại miền Nam, tại Sài Gòn, thì có khuynh hướng của một đảng chính trị, tức là hoạt động công khai hợp pháp ở trong lòng của cái chế độ thuộc địa, dưới cái chính quyền thực dân, cũng giành lấy cái độc lập, nhưng mà qua một cái hình thức nghĩa là hợp pháp, hình thức mà bất bạo động đó. Thì hai khuynh hướng này, thì cái khuynh hướng cách mạng đó là khuynh hướng là phải chống lại chứ không hợp tác với Pháp, thì nó có hai lại chia thành hai. Một cái nhóm thì ảnh hưởng bởi những cái quan điểm như của Tôn Giật Tiên, tức là quan điểm không cộng sản, hay là sau đó là ảnh hưởng bởi những quan điểm như là Mỹ, hay là những nước Anh, hay là không phải là Liên Xô. Một số người khác thì lại đi theo cái khuynh hướng cộng sản, bởi vì cộng sản lúc đó cũng là đòi hỏi giải phóng dân tộc, và từ cái giải phóng dân tộc gắn liền với cái cuộc cách mạng vô sản, tức là theo đường lối cộng sản. Thành ra đó, nếu lúc đó, đó ở trong cái thập niên 1920 đó, chúng ta thấy ra đời hai cả hai cái khuynh hướng đó. À, ví dụ Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời năm 1927 thì rõ ràng là theo khuynh hướng của Tôn Nhật Tiên, hay là cái Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bộ Châu đều là theo khuynh hướng không cộng sản. Và khi mà cụ Phan Bộ Châu gần bị bắt thì ở trong cái phong trào cụ Phan Bộ Châu đã chia thành hai, tức là những người mà đi theo cụ Phan Bộ Châu lúc đầu thì lúc đó chịu ảnh hưởng bởi hai khuynh hướng khác nhau. À, chúng ta thấy rõ như vậy. Chính vì vậy mà lịch sử đã ghi rằng cụ Phan Bội Châu đã phải dùng một cái câu nói mà tôi nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ trở lại để phân tích nó, để cụ tìm cách để mà làm cho hai cái khuynh hướng cộng sản và không cộng sản đó, mà sau này chúng ta gọi là quốc gia đó, nó không kình chống nhau, nó chia rẽ cái lực lượng dân tộc vì cùng một mục đích nhưng mà theo hai cái đường lối khác nhau. Thì cụ nói rằng là dân chẳng duy tâm, dân chẳng duy vật, dân chỉ duy dân, tức là hai khuynh hướng duy tâm và duy vật, một khuynh hướng quốc gia và một hướng cộng sản, một khuynh hướng hữu và một khuynh hướng tả quốc tế đó, thì nó làm chia rẽ dân tộc và cụ tìm cách để mà hàn gắn nó bằng cái câu nói đó. Thì chúng ta thấy vào thập niên 20 là chúng ta thấy có sự chia rẽ rồi, mặc dù lúc đó là chưa có sự đánh nhau giữa hai phe này, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn hợp tác với nhau được. Thì cái đó là một cái điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là nó nổi bật từ 1920 và đặc biệt là trong cái thập niên 1930 trở đi. Đó là cái nhận xét nữa của tôi.
Vâng, trong cái thời điểm đó thì có thể nói là những nhà yêu nước Việt Nam của chúng ta đó, muốn dùng cái phương tiện để mà giành độc lập cho Việt Nam của chúng ta, kể cả cái phe mà quốc gia hoặc là cả phe cộng sản cũng vậy. Nhưng mà có một điểm có lẽ chúng ta cần phải đề cập lại là nhân vật Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh về sau này đó. Thì có lẽ là cái thập niên thứ 3, tức là 1924 thì ông về bên Tàu để mà ông chuẩn bị xâm nhập vào bên Việt Nam về sau này đó. Thì có thể từ đó đi đó, chúng ta thấy rằng Hồ Chí Minh đã xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng mà trong cái thời gian đầu từ 1911 trở đi đó, thì có lẽ Nguyễn Ái Quốc lúc bây giờ đó là đã được học hỏi và đã được tôi luyện rất là nhiều về cái con đường chủ nghĩa cộng sản. Thì giáo sư đánh giá như thế nào, phải chăng ông ta về để mà mang một cái trách nhiệm, tức là một cái sứ mạng đó, là quốc tế hóa cái cộng sản Việt Nam theo cái theo đường hướng quốc tế, và lúc bây giờ là phải chăng là ông ấy chỉ muốn lợi dụng tất cả mọi cái phương tiện để mà ông đạt được kết quả, trong khi đó đó thì ngay cả các đồng chí của ông đi nữa cũng chưa có hiểu rõ được cái chủ đích của ông, phải không thưa giáo sư?
Thực ra bây giờ thì chúng ta có đầy đủ rất tài liệu rất nhiều rồi, chúng ta đã cách xa những cái sự kiện đó khoảng độ gần 100 năm rồi. Bây giờ chúng ta là 2016, mà lúc đó là Hồ Chí Minh bắt đầu ra khỏi nước để đi hoạt động, và cuộc cách mạng của Liên Xô đã xảy ra 1917. Thì như vậy chúng ta thấy là nó đã là cả trăm năm rồi. Chính vì cái đó thì bây giờ chúng ta có đủ thời gian xa đủ để khách quan nhìn ra, chưa kể rằng những cái tài liệu mà đã được công bố hay là đã được giải mật bởi ngay những cái trung tâm như là Liên Xô, tức là trung tâm của Đảng Cộng sản Liên Xô, thì rất nhiều cái tài liệu về Hồ Chí Minh cũng đã được giải mật. Và chúng ta biết rằng là có rất nhiều những nhà nghiên cứu đã đến để mà phân tích những cái tài liệu đó. Thì cái đó bây giờ rất là rõ rồi, không có gì mà có thể che đậy được hay là tuyên truyền khác được nữa. Sự thật là gì? Là có thể bản thân Hồ Chí Minh lúc đầu, kể cả những người như Trần Lê Hồng Phong, Trần Phú, vân vân, lúc đầu những người cộng sản cái giai đoạn đầu đó, có thể nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản hay là cái đường lối của Liên Xô nó giúp cho giải phóng người dân tộc đó. Có thể họ hoàn toàn tin như vậy, họ rất trong sáng tin như vậy, nhưng mà sau này đó, thì họ có thể lúc đó họ không biết được rằng họ đang trở thành những công cụ cho sự phát triển của quốc tế cộng sản Đại Tam mà Liên Xô là trung tâm. Có thể về sau này họ biết, nhưng khi họ biết thì quá muộn rồi, hoặc là họ không thể nào cưỡng lại được bởi vì cái kỷ luật sắt của cái quốc tế cộng sản. chúng ta biết rằng khi mà Stalin hành xử đối với các tổng bí thư các đảng cộng sản ở các nước mà bất tuân lệnh ông, ví dụ như Tây Ban Nha chúng ta đã biết rồi, ông triệu tập cái tổng bí thư về và ông giết, hay là ông giam, hay là ông thay thế, hay là sau này chúng ta thấy là ở Hungary hoặc là ở các nước ở Đông Âu. Và trước đó với Lenin đó, thì với Lenin vừa chết một cái đó, là Stalin đã, Trotsky đã phải bỏ Liên Xô và chạy. Trotsky là đệ tứ cộng sản mà Stalin cũng không buông tha, đã cho người đi tìm cho bằng được Trotsky và đã giết. Thành ra rõ ràng ấy, lúc đó đó là cái quốc tế cộng sản Việt Nam đó, nó sử dụng tất cả các hình thức bạo lực và kỷ luật để mà có thể gì? Có thể tiêu diệt bất cứ cái đảng viên nào hay là cái cán bộ nào của Đại Tam quốc tế cộng sản mà bất tuân lệnh Moscow và Liên Xô lúc đó. Anh nhá, có thể những người như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong lúc đầu cứ nghĩ rằng Liên Xô là vì cái hạnh phúc của nhân dân lao động thế giới và vì cái mục tiêu giải thực, giải phóng dân tộc, giúp cho các nước nhỏ bé, có thể tin tưởng như vậy thì họ có thể đi theo. Và lúc đầu chắc chắn là phải đi theo rất là say mê, rất là nhiệt tình thì họ mới có thể hoạt động được. Không có người nào có thể hoạt động nếu mà trong lòng không tự tin rằng đây là con đường đẹp nhất và tốt nhất cho họ và cho dân tộc. Thành cái đó là cái điều khách quan mà chúng ta nhận xét. Nhưng mà đã bây giờ với tất cả những tài liệu đưa ra thì chúng ta biết rõ là họ đều là những cán bộ của Đại Tam quốc tế cộng sản. Và trong cái cán bộ đó thì bây giờ tài liệu cũng cho thấy rõ là có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng như Hồ Chí Minh và một cái khuynh hướng như Trần Phú, Lê Hồng Phong. Thì hiện giờ tài liệu cho biết rằng chính Trần Phú, Lê Hồng Phong đã tố giác với Đại Tam quốc tế cộng sản, tức là với Liên Xô, với gọi là cục phương Đông, tức là cái cục mà coi về cái sự phát triển cộng sản ở tại Đông, ở tại Á Châu đó, rằng là Hồ Chí Minh là cái người không thể tin cậy được. Và chính vì vậy mà Hồ Chí Minh vào cái thập niên 1930, cuối 20-30 đã bị triệu tập về Liên Xô, và như cái tài liệu bây giờ cho biết là đã phải đi cải tạo lại, tức là đã phải bị học tập trở lại, hay là nói cách khác khép vào kỷ luật, để cho sau đó là Hồ Chí Minh không thể nào đi khác được. Rồi rất nhiều tài liệu khác, ví dụ như ngay trong cái hồi ký của Khrushchev đã tiết lộ một vài cái chi tiết về Hồ Chí Minh mà tôi thấy rất là đáng chú ý, và không biết là quý vị đã đọc chưa. Nhưng mà cái hồi ký của Khrushchev đã được công bố khắp trên thế giới rồi. Thì có một cái chi tiết rất là hay, là khi mà Hồ Chí Minh năm 1950 đó, thì Liên Xô chưa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ có mỗi Bắc Kinh là công nhận thôi. Thì Hồ Chí Minh mới đi qua Bắc Kinh, nhờ Bắc Kinh đưa, để mà đưa qua bên Liên Xô. Và khi qua Liên Xô thì xin gặp Stalin. Thì Khrushchev lúc đó là bí thư của Stalin. À, thì mới dẫn ông Hồ Chí Minh vào. Thì Khrushchev nói rằng là Stalin không biết Hồ Chí Minh là ai hết. Bởi vì họ không công nhận, họ không thèm để ý tới. Bởi vì trước đó là họ để ý tới những người như là Trần Phú, như là Lê Hồng Phong vân vân, là những người thực sự là đại diện cho Đảng Cộng sản Đông Dương ở tại Đại Tam quốc tế. À, rồi á, sau đó thì Hồ Chí Minh đã bị cải tạo, đã bị triệu về, cho nên là lu mờ đi rất nhiều. À, vì vậy cho nên là đối với Liên Xô đó, hay là đối với cá nhân Stalin đó, thì Stalin không để ý tới Hồ Chí Minh. Thì sau khi mà Khrushchev nói về Hồ Chí Minh thì Stalin xin tiếp, cho tiếp, thì Hồ Chí Minh xin vào gặp được. Thì Hồ Chí Minh đưa một cái tờ báo Pravda, xin là ông Stalin ký vào để làm kỷ niệm. Thì lúc đầu Stalin không chịu ký, nhưng sau cùng vì Hồ Chí Minh nói mãi thì ông ký. Nhưng mà theo Khrushchev, sau khi Hồ Chí Minh trở về cái chỗ mình ở hay là cái khách sạn gì đó, thì Stalin cho lệnh mật vụ Nga tới khách sạn để lấy lại cái tờ báo đó, bởi vì không biết rằng Hồ Chí Minh sẽ dùng cái chữ ký của mình để làm cái gì. Tức là một số những cái chi tiết rất là thú vị về Hồ Chí Minh. Nói tóm lại là rõ ràng là đối với Đại Tam quốc tế cộng sản thì Hồ Chí Minh hay là tất cả các ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng hoàn toàn là cán bộ của họ. Cho nên rằng hoặc là họ không coi ra gì, hoặc là họ coi như là một cái cán bộ mà theo cái chỉ thị phải hành động, theo cái chỉ thị của Cục Phương Đông. Thì trong một cái lá thư rất là thú vị, là khi mà Đảng Cộng sản được thống nhất ở tại Hồng Kông đó, thì nó có một cái lá thư của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là cái người được lệnh của Quốc tế Cộng sản, chứ không phải như là Đảng Cộng sản nói, là được lệnh phải mời ba cái Đảng Cộng sản. Lúc đó là ba cái Đảng Cộng sản khác nhau, là An Nam Cộng sản, rồi Đảng Cộng sản ở Trung Kỳ, rồi vân vân ở Nam Kỳ, họp lại ở tại Hồng Kông để mà thống nhất lại theo lệnh của Liên Xô. Thì Hồ Chí Minh chỉ làm theo cái lệnh đó như một cán bộ. Và khi họp xong rồi bầu ban chấp hành, Hồ Chí Minh không có dính gì đến cái ban chấp hành đó. Và cái ban chấp hành đó là không có Hồ Chí Minh ở trong đó. Hồ Chí Minh chỉ là một cái liên lạc viên giữa Cộng sản quốc tế ở Liên Xô với cái ban chấp hành. Cho nên trong một cái lá thư, và từ đó là Hồ Chí Minh gửi bằng thư để mà gửi liên lạc ở cục Phương Đông chỉ thị như nào, thì Hồ Chí Minh lại đưa cái chỉ thị đó liên lạc cho ban chấp hành. Mà ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương lúc đó, lúc đầu đặt là Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Hồng Kông, nhưng mà do cái chỉ thị của Liên Xô phải đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, thì lúc đó cái trụ sở Đảng Cộng sản Đông Dương là ở tại Sài Gòn, ở tại miền Nam, chứ không phải ở miền Bắc như bây giờ, như sau này. Thế thì trong một cái lá thư đó thì rất là thú vị, là Hồ Chí Minh có nói rất là rõ, và tôi được đọc kiến thức, được đọc cái thư đó, là Hồ Chí Minh nói rằng nếu tôi tiếp tục làm như thế này thì tôi không khác gì cái thùng thư cả. Cho nên tôi đã xin với Cục Phương Đông là giao cho tôi nhiệm vụ khác. Đó, thành ra tôi chỉ muốn nói một sơ một vài cái chi tiết về cái tài liệu mà bây giờ được công bố ra, thì cho ông ta thấy rất là rõ. Và từ đó trở đi đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam, và ngay bây giờ thì chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang trở thành một cái công cụ của Bắc Kinh. Bởi vì nếu mà tiếp tục cái con đường Cộng sản, thì bắt buộc anh phải dưới một cái sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản đàn anh. Đó. Cho nên là nếu không bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản, trở lại với một cái đường lối mới, thì rất khó thoát ra khỏi cái sự chi phối của một Đảng Cộng sản anh em quốc tế, đặc biệt là Đảng Cộng sản trong một nước lớn hơn. Trước đây là Liên Xô, bây giờ là Bắc Kinh. Đó, anh nhé, đó là cái điểm mà có lẽ bây giờ không cần phải tuyên truyền gì hết, chỉ cần trưng bày tài liệu thôi, thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Vì vậy, nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có công giải phóng dân tộc, đánh đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Vì đây hoàn toàn là làm cái nhiệm vụ của quốc tế. À, cho nên là cái lúc mà nếu mình nhớ lại cái năm 1975, 76 và 78, trước khi mà Trung Quốc đánh cho Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc, 6 tỉnh miền Bắc, thì Trung Quốc luôn luôn nói rằng Liên Xô là đế quốc xã hội chủ nghĩa, Việt Nam là đế quốc xã hội chủ nghĩa tại khu vực. Tức là Liên Xô là bá quyền quốc tế, còn Việt Nam là tiểu bá quyền khu vực. Tức là một cái, nó gọi là tiền đồn của đế quốc xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo. Đó là cái điều chính Bắc Kinh đã, năm 1976 và 78, luôn luôn nói như vậy cho đến lúc mà hai bên đánh nhau. Tức là Việt Cộng và Trung Quốc Cộng đánh nhau. Thành ra cái đó là cái đúng là cái thân phận của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ nó đang chưa ra thoát khỏi cái thân phận đó. Và đấy là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là nó là cái di sản của lịch sử từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong cái phong trào cộng sản quốc tế.
Vâng, nhân tiện nói về nhân vật Hồ Chí Minh thì trong thời gian gần đây chúng ta có trên diễn đàn có đề cập tới một số cái chi tiết về ông Hồ Chí Minh, không phải là ông Hồ Chí Minh thứ thiệt nhưng mà là một Hồ Chí Minh giản dựng. Thì cái vấn đề này hư thực như thế nào chúng ta chưa biết được, phải đợi một thời gian nữa để chứng minh tất cả một cái dữ kiện chứng minh. Nhưng mà giáo sư có nghĩ rằng nếu đây là thật sự là một cái âm mưu dài hạn lâu đời của bên Trung Hoa, thì đây là một cái sự thật thật là bị ổ cho Việt Nam không, thưa giáo sư?
Thực ra thì chúng ta phải chờ cái tài liệu như anh Trần Anh nói, nhưng mà tôi nghĩ không cần chờ. Bởi vì như tôi vừa nói, cái thực chất, cái bản chất của cái sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tất cả các hoạt động của họ, cho tới giờ này, nó vẫn chưa ra khỏi cái bản chất là không phải là dân tộc. Nếu ta muốn không muốn dùng chữ gọi là phản dân tộc, phi dân tộc, cái đó là một thực chất. Dù Hồ Chí Minh có là thật hay giả, cái đó không thành vấn đề. Không có Hồ Chí Minh này thì cũng sẽ có Hồ Chí Minh khác. Ngay cả Lê Duẩn, khi mà bây giờ chúng ta thấy con Lê Duẩn vừa mới báo công an vừa phỏng vấn, chúng ta thấy ở trên Internet, rõ ràng Lê Duẩn lúc đó là chống lại tàu. Nhưng mà chống tàu để theo đâu? Theo Liên Xô. Thành ra không phải là vì dân tộc mà chống tàu, là vì lúc đó giữa Liên Xô và Bắc Kinh, giữa Moscow và Bắc Kinh đang mâu thuẫn với nhau. Liên Xô và Trung Cộng đã đánh nhau một trận vào năm 1960. Đánh nhau một trận rất là lớn. Mâu thuẫn như vậy thì nó đặt cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái thế phải chọn lựa. Mà lúc đó không chọn lựa Liên Xô thì lấy vũ khí đâu để mà đánh Mỹ. Bởi vì Trung Quốc không có đủ cái vũ khí để mà bắn máy bay B-52 hay các loại máy bay của Mỹ được. Chỉ có Liên Xô mới cung cấp được vũ khí đó thôi. Thì nên cái Lê Duẩn mà chống lại tàu là chỉ vì lý do đó thôi. Cho nên khi mà Liên Xô sụp đổ, thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản khởi đi bằng Nguyễn Văn Linh là quay sang tàu ngay. Bằng cái hội nghị Thành Đô, thành ra vấn đề ở đây trở lại là cái bản chất hay là cái thực chất. Cho tới nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa ra khỏi cái đảng. Mặc dù bây giờ thấy rõ là mình đang kẹt với Bắc Kinh. Mà Bắc Kinh ấy, thì họ nhìn cái Đảng Cộng sản Việt Nam như là một đàn em. Rõ ràng là một đàn em. Từ hồi mới thành lập cho đến khi sau này, với tất cả sự hỗ trợ của họ, bây giờ công bố tất cả tài liệu ra. Trận Điện Biên Phủ không có Trung Quốc làm sao thắng được. Và 300.000 lính Trung Cộng ở tại miền Bắc Việt Nam. Bây giờ là con số rõ ràng lắm. 300.000 lính, trong khi Mỹ là 500.000, thì Trung Cộng là 300.000 ở tại miền Bắc. Và vì nhờ có 300.000 lính đó mà Mỹ dốc hoàn toàn bộ đội đi vào trong Nam đều đánh nhau được. Chứ nếu không thì bỏ trống ở miền Bắc. Thành ra rõ ràng những cái đó nó hoàn toàn có ý nghĩa gì hết, là Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không vì dân tộc cho tới giờ này. Chúng ta chưa nhìn thấy một cái gì thật sự là họ vì dân tộc. Họ có đánh Pháp, họ có chống lại Mỹ, họ có chiếm đóng miền Nam, hoàn toàn là để mà xây dựng, như đúng như Bắc Kinh nói, một tiền đồn của quốc tế cộng sản tại Đông Nam Á. Bằng tôi còn nhớ cái lúc trước khi tôi bị bắt năm 1976, tôi đã được một số cán bộ cao cấp cộng sản tiết lộ cho một số người bạn của tôi, bởi vì cùng quê hương gì đó, đồng hương với nhau, tôi không biết, rằng là lúc đó họ đã bắt đầu có kế hoạch là phát triển cộng sản sang Thái Lan, cái họ gọi là cục D, cục E gì đó, tức là từ Việt Nam sang Lào, sang Miên, rồi tiếp tục sang Thái. Và đó là cái kế hoạch của quốc tế cộng sản Liên Xô lúc đó. Chúng ta biết rằng là ông Hồ Chí Minh đã được đệ tam quốc tế cộng sản phái đi đến Indonesia và đến Thái Lan để giúp cho cả Đảng Cộng sản Thái Lan, giúp cho Đảng Cộng sản Indonesia. Mà Đảng Cộng sản Indonesia là cái Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đông Nam Á. Thành ra rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam từ đầu cho tới bây giờ vẫn chưa là phải là cái đảng cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà nó chỉ là một cái cánh tay của quốc tế. Mà bây giờ cái quốc tế cộng sản đó nó tan vỡ rồi, thì bây giờ nó là của một cánh tay của một cái cộng sản còn lại là Bắc Kinh. Thành ra rõ ràng nếu không từ bỏ con đường cộng sản, nếu không giải thể cái đảng cộng sản, thì tôi không hiểu làm sao họ có thể quay về với dân tộc. Bởi vì khi mà quay về dân tộc thật sự thì nó phải có một đường lối mới. Cái đường lối đó chúng ta chưa có dịp để thảo luận tới. Nhưng rõ ràng không phải là cộng sản. Nó có là tư bản như kiểu Mỹ hay không thì đó là chuyện khác. Nhưng rõ ràng là không, không phải là cộng sản. Không thể là cộng sản được. Thành ra đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng dù Hồ Chí Minh có là gì nào, dù ban lãnh đạo Đảng Cộng sản bây giờ có là cái gì, nhưng nếu không từ bỏ tất cả những cái đó và không trở về thật sự với dân tộc thì chúng ta chưa có hy vọng gì trong những cái thay đổi của họ về bản chất. Mà khi nói về dân tộc thì nó có hai điểm. Đây hôm nay không phải là cái điều chúng ta nói đến, nhưng mà bữa nào đó mình sẽ trở lại cái này. Khi nói về dân tộc thì nó ba điểm thì đúng hơn. Thứ nhất là không thể rời xa của dân chúng. Không thể nói dân tộc nếu không nói đến dân chúng. Nếu anh không vì quyền lợi của người dân thì đừng có nói dân tộc. Cái người cộng sản là cái người nói dân tộc nhiều hơn ai hết. Người quốc gia thì ít nói dân tộc, nhưng người cộng sản là người nói dân tộc. Họ nói rằng họ vì dân tộc mà kháng chiến chống Pháp, họ vì dân tộc mà hy sinh qua Trường Sơn chết chóc bao nhiêu để mà chống lại cái sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Họ vì dân tộc, nhưng mà thực sự không, họ không vì dân tộc. Cái đơn giản là họ không vì dân tộc, bởi vì họ không vì dân chúng. Cái đơn giản là khi họ cầm quyền rồi, thì họ đã giáp dân chúng. Họ không khác gì người Pháp ấy, như chúng ta đã so sánh trong những kỳ trước. Cái thời Pháp còn có báo chí tự do, cái thời Pháp còn được lập đảng như là đảng Đông Dương, lập hiến. Bây giờ có ai dám lập được đảng, có ai ra được báo tự do, báo tư nhân. Thành ra họ còn tệ hơn Pháp ở nhiều mặt nữa. Thành ra rõ ràng họ không vì dân chúng. Mà một cái chính quyền không vì dân chúng thì không thể nói là vì dân tộc được. Đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái điểm là dân tộc thì phải đi với thời đại. Cái dân tộc bây giờ không thể nó cô lập được nữa rồi. Và cái thời đại bây giờ thì không thể nào thân Bắc Kinh được. Rõ ràng cả Bắc Kinh đang bành trướng khắp nơi và đang trở thành thù địch của gần như toàn thế giới rồi. Nếu anh vẫn tiếp tục ở trên cái đường hướng cộng sản, anh vẫn tiếp tục không thể nào chống lại được cái đảng cộng sản Trung Quốc được. Vì hai đảng anh em mà. Thì như thế làm sao anh dân tộc? Làm sao anh đi với cái thời đại? Thời đại bây giờ nó là thời đại không cộng sản. Đó là thời đại của dân chủ, tự do, của nhân quyền. Đó, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải xoáy vào. Chứ chúng ta không nên bị những cái chi tiết nhỏ như Hồ Chí Minh là ai, vân vân và vân vân. Cái đó nó không quan trọng. Đó là theo cái ý kiến của tôi.
Vâng, đúng ra thì khi mà nói đến cộng sản thì chẳng có giới bực nào để mà có thể diễn tả họ được hết. Không có đủ thời gian để mà chúng ta có thể diễn tả được hết. Nhưng mà thật sự ra thì chung kết thì thật sự ra cộng sản không có còn gì để mà đáng nói nữa, không có còn gì để chúng ta quan tâm nữa, ngoài trừ chúng ta nó bỏ vào quá khứ và bỏ vào một cái sọt rác thì nó đúng hơn. Thì đây là một cái chương trình mà chúng tôi muốn đề cập tới để chúng ta có một cái đà để đưa sang một cái kết luận khác là Việt Nam sẽ đi về đâu và đi theo con đường nào, như giáo sư Đoàn Viết Hoạt hồi nãy có đề cập tới, là trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới những cái chương trình mà Việt Nam của chúng ta phải như thế nào. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta ngồi đó mà phân tích những cái chuyện quá khứ, những cái tồi bại của quá khứ thì thật sự ra thứ nhất là nó mất thời gian, và thứ hai nữa nó không còn gì để mà đáng nói cả. Là chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới những cái sinh hoạt của Việt Nam của chúng ta trong tương lai như thế nào và làm thế nào để chúng ta đạt được, thì đây là một trong những cái mục đích mà chúng ta sẽ, nếu mà có thời gian chúng ta sẽ đi tới những vấn đề đó. Nhưng mà ngày hôm nay vấn đề thời lượng dành cho cái chương trình không còn nữa, thành ra chúng ta phải chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay ở đây. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả theo dõi, cũng như là cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và xin kính chúc quý khán giả một ngày còn lại bên gia đình và người thân thật là an vui. Xin kính chào quý khán giả.
Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt. dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi giống Lạc Hồng, giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạt vào xứ xa. Sông chảy quay nào ta hát khúc hát Lạc Hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên viễn thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu Lạc Hồng.